Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 34 Sử dụng vốn quý Chúa ban, hết lòng mà làm. Ông Booker Washington là một cơ đốc nhân người Mỹ da đen, xuất thân từ một nô lệ, nhưng với lòng khát khao muốn sống hữu ích bằng năng lực của mình để vượt lên trên hoàn cảnh. Ngay khi còn là một thiếu niên 16 tuổi, ông đã lội bộ gần 800 cây số để tìm đến một ngôi trường xin học. Và dù trường đã đủ số học sinh, ông vẫn không nản chí mà đã xin một chân quét các phòng tại trường. Ông hết lòng làm việc thật cẩn thận, đến nỗi ban giám hiệu trường đã cảm động dành cho ông một căn phòng nhỏ của học sinh để ông vừa chăm chỉ làm việc mà vừa có thể học tập. Tinh thần làm việc hết lòng, hết khả năng của mình đã giúp cho ông Booker Washington trở thành một người thành công. Chẳng những là một nhà văn nổi tiếng mà còn là một giáo sư, người sáng lập ra học viện Tuskegee Tiếng Tăm. Cơ đốc nhân là con cái của Đức Chúa Trời chí cao và cũng là những quản gia cơ đốc trong nhà Đức Chúa Trời. Ngài đã ban những ân tứ, cơ hội cho mỗi chúng ta để phục vụ Ngài. Và trong ngày Chúa trở lại, mỗi chúng ta đều phải khai trình kết quả đầu tư ân tứ, khả năng làm lợi ra cho Chúa ra sao. Vậy, làm thế nào để trong ngày đó chúng ta có thể nhận lấy lời khen tặng của Chúa? Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Sứ đồ Phao-lô đã dạy cho con dân Chúa tại hội thánh Cô-lô-se bí quyết thành công trong công tác phục vụ Chúa. Trong thư Cô-lô-se chương 3, từ câu 23 đến 24 rằng: Hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc đấng Christ, tức là Chúa. Chúng ta cùng tìm hiểu để biết cách đầu tư khả năng mà Chúa đã sắm sẵn cho mình để làm việc lành hay làm lợi ra cho Chúa qua cách ăn, nết ở của chúng ta trong cuộc đời thường cũng như trong công việc chúng ta gây dựng và phát triển nước Chúa. Vì biết rằng phần thưởng của chúng ta là cơ nghiệp đời đời từ nơi Chúa ở trên trời, chứ không phải những điều tạm bợ của con người ở trần gian. Điều thứ nhất, quản gia cho Chúa phải làm việc hết lòng, vì là làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Thói thường, người ta làm việc gì cũng để lập thành tích, hay tìm kiếm danh vọng, địa vị, hoặc bổng lộc ở đời. Nhưng sứ đồ Phao-lô tại đây đã kêu gọi con cái Chúa tại thành Cô-lô-se ngày xưa, cũng như chúng ta là những cơ đốc nhân ngày nay, phải ý thức rằng chúng ta đều đã có sẵn địa vị và danh cao quý đến từ Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta được làm con thánh của đấng chí cao và là quản gia của nhà Ngài. Cho nên, hãy làm việc gì, chúng ta cũng phải hết lòng mà làm cho chủ của mình. Có nghĩa là chúng ta phải tận tâm tận lực, làm hết khả năng có được. Vì đây là trách nhiệm của chúng ta và cũng là kết quả của một đời sống đã ý thức rằng mình hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Chúa là chủ. Có thể nói khác đi, mục đích cuộc đời của chúng ta khi được Chúa dựng nên, được Ngài cứu chuộc là để Ngài giao cho chúng ta trách nhiệm phải làm việc lành mà Ngài đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đầu tư khả năng, ân tứ để chúng ta làm lợi ra cho Chúa. Nhận thức này có một giá trị thật là quan trọng đối với hết thảy con dân của Chúa. Cho nên khi viết thư cho ông Tít, sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh rằng: "Ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người." Theo thư Tít chương 3 câu 8, chính Chúa Giê-xu cũng dùng thí dụ được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 14 đến câu 30 mà chúng ta đã học với nhau rằng nước thiên đàng giống như một người chủ, tức là Chúa, phải đi xa và giao cho các đầy tớ của mình một số ta lân hay ân tứ, điều kiện, cơ hội, tùy theo tài của mỗi người. Nghĩa là không ai giống ai cả, cũng không có người nào không nhận được ân tứ chủ giao cho. Tất cả đều có chung một mục đích, đó là phải dùng ân tứ mình nhận được để làm lợi ra cho chủ, đồng thời có trách nhiệm phải khai trình với chủ trong ngày chủ trở về. Rõ ràng, Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo hay phải giống nhau mới được Ngài sử dụng. Nhưng Chúa dùng mỗi quản gia, mỗi cách khác nhau để mọi sự hiệp lại làm ích cho công việc chung của Đức Chúa Trời. Lời Chúa dạy, hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm. Hàm ý, tất cả mọi việc chúng ta làm cho Chúa đều phải làm một cách tận tâm. Tất cả mọi việc, không miễn trừ việc nào cả. Không phải chỉ công tác thuộc linh trong nhà thờ mới là làm cho Chúa. Nhưng trong cuộc sống đời thường, khi chúng ta thi hành trọng trách, làm cha, làm mẹ, vợ chồng, con cái, bạn hữu, xóm giềng, đồng nghiệp hay là anh chị em trong Chúa, vân vân, đều phải tận tâm, tận lực mà làm. Hãy noi gương Chúa Giê-xu mà thực hành, giống như cách Ngài đã hạ mình phục vụ mọi người một cách tận tình. Khi chúng ta làm công việc Chúa tận tâm như vậy, thì tất cả việc làm của chúng ta đều chính là làm cho Chúa. Tại sao phải hết lòng mà làm? Vì biết rằng mọi khả năng và ân tứ, cơ hội đều do Chúa ban cho mình để phục vụ Ngài. Không phải chúng ta tự có để tự kiêu, tự mãn về tài cán hơn người. Cũng không phải suy nghĩ rằng mình chẳng có tài cán chi để rồi chôn giấu ta lân Chúa giao. Ngày qua ngày chỉ hoàn thành nghĩa vụ tôn giáo mà không làm được việc gì có ích cho Chúa cả. Một điều quan trọng trong lời dạy của Chúa cho quản gia cơ đốc là hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Làm cho người ta thì thường tính toán thiệt hơn, đòi hỏi quyền lợi và đặc biệt là thường không làm hết công sức khi chủ vắng mặt. Nhưng Chúa của chúng ta là đấng có mặt khắp nơi, đấng biết hết mọi sự. Ngài biết rõ và thấy rõ việc chúng ta làm hằng ngày. Khi chúng ta biết mình làm việc với một đấng như vậy, thì chúng ta sẽ luôn hết lòng mà làm. Làm hết khả năng của mình, tận tâm, tận lực để đem lại ích lợi nhất cho chủ. Điều thứ hai, phần thưởng cho quản gia làm công việc Chúa hết lòng. Lời Chúa dạy rõ ràng, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc đấng Christ, tức là Chúa. Đấng chúng ta hầu việc là Đức Chúa Trời, thì phần thưởng chúng ta mong nhận được không phải là vật chất tạm bợ ở thế gian hay lời khen ngợi từ con người, nhưng là phần thưởng cao quý và xứng đáng từ đấng Christ là Chúa, là chủ của mình. Sứ đồ Phao-lô nhắc, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Ông muốn nhấn mạnh phần thưởng từ đấng Christ là điều mỗi quản gia cơ đốc cần phải nhận biết để có thể khôn ngoan dùng khả năng Chúa ban mà đầu tư vào công việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Phần thưởng đó có giá trị đời đời ở trên trời bởi vì do đấng Christ ban cho chúng ta. Điều thứ ba, làm thế nào để được Chúa khen là đầy tớ ngay lành và trung tín? Câu trả lời rõ ràng theo lời Chúa dạy là phải đầu tư cho Chúa, phải sử dụng khả năng ân tứ, cơ hội Chúa ban để thực hiện những công việc với tinh thần tận tâm, tận lực, hầu đem lại những lợi ích trong tương lai lớn hơn những gì mình đã bỏ ra. Khi xưa, vua Ê-xê-chia đã khôn ngoan, biết sử dụng địa vị, khả năng Chúa ban cho mình để có thể làm những điều lành trong khắp xứ Giu-đa một cách ngay thẳng và chân thành tại trước mặt Đức Chúa Trời, từ quản lý sự phục dịch nơi đền của Đức Chúa Trời hoặc theo luật pháp hay là điều răn. Đặng tìm kiếm Đức Chúa Trời của người, thì người hết lòng mà làm và được hanh thông. Theo Sử Ký nhì chương 31 câu 21. Như vậy, muốn tận tâm tận lực đầu tư cho Chúa, điều đòi hỏi đầu tiên phải là đầy tớ yêu kính Chúa, có mối tương giao mật thiết với Ngài để hiểu biết ý muốn của Chúa mà thực thi đúng công việc Ngài giao. Vì thế, Chúa Giêsu từng dạy dỗ rằng: Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Theo Phúc Âm Văn chương 15 câu 5. Chúng ta ngày nay cũng vậy. Thời gian trên đất của mỗi chúng ta vô cùng ngắn ngủi và chóng qua. Nhưng khoảng thời gian đó là cơ hội quý báu mà Chúa ban cho mỗi chúng ta để biết khôn ngoan mà sử dụng khả năng ân tứ mình đang có, đầu tư cho cõi vĩnh hằng đời đời phước hạnh trong tương lai. Khi quản gia cho Chúa sống đúng mục đích như vậy, thì sẽ hết lòng làm công việc Chúa giao, làm hết khả năng mà không so đo tính toán, để khi Chúa trở lại, chúng ta vui mừng khai trình kết quả với Chúa và nhận được lời khen tặng. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Vậy nên, là cơ đốc nhân, mỗi chúng ta đều được Đức Chúa Trời mua chuộc bằng một giá rất cao để thuộc về Ngài, và còn được Ngài tín nhiệm giao cho trọng trách là quản gia của Chúa nữa. Cho nên, chẳng những chúng ta phải có trách nhiệm quản lý tốt thân thể, trí tuệ, tình cảm và ý chí của mình, mà còn phải biết sử dụng thì giờ, ân tứ, khả năng Chúa ban cho, đầu tư vào công việc phù hợp với lời dạy của Chúa, để đem lại ích lợi cho nhà Chúa và làm vinh hiển danh Ngài. Hãy tận tâm tận lực phục vụ Chúa để nhận lãnh phần thưởng cao quý và xứng đáng trong ngày Chúa đến.
Và chính Chúa đến đón muôn dân về nhà, là nơi vinh hiển chưa tràn bình tĩnh. Đó là nơi chất ngất yêu thương, sẽ không còn bao đắng cay. Tại đó sẽ có biết bao nhiêu nụ cười, vì Giêsu đấng luôn yêu mọi người. Không còn lo áo ấm cơm no, nhưng luôn cùng chung tiếng ca. Rồi muôn tiếng hát ngân nga vang xa, tôn vinh Ngài là vua chí cao. Đấng công bình xét đoán muôn dân, theo mọi điều dựa trên luật pháp cha. Và ánh sáng Chúa soi mọi người, tựa lưu ly trắng trong rạng ngời. Đêm không còn trong nơi ba ra đi, nơi thiên đàng thật ngôi của cha. Và muôn dân sẽ suy phục Ngài, đồng giơ tay chúc tôn thờ Ngài. Tiếng ca tụng ngân nga cao vang xa, tôn danh Ngài vua chí cao. Đừng ngại nghi, Chúa trở lại ngay. Vậy ai ơi, lòng hãy sẵn sàng.